Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 513. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Cự Lan, biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 6 tháng 12 năm 2001. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm. Đồng sanh chúng trường hàng dị danh Bồ Tát. Xem từ câu thứ 3. Trí sanh bửu ký Bồ Tát Ma Ha Tát, đắc bất khả tư nghị kiếp. Ư nhất thiết chúng sanh tiền hiện thanh tịnh đại công đức giải thoát môn. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói với chúng ta, tiết kinh văn này là phổ thị diệt hoặc. Mặc dù chỉ có 4 chữ, quả thật nhắc nhở chúng ta đại đức tu hành của Bồ Tát. Điều chúng ta đã nhìn thấy ở trong kinh văn là hiện tướng thị hiện hình tượng của thanh tịnh. Đại sư giảng cho chúng ta, giúp đỡ chúng sanh đoạn hoặc chứng chân. Ý nghĩa này thì rất sâu. Quả thật là như vậy. Đó là hành môn của Bồ Tát. Chúng ta nếu muốn học Phật, nếu muốn học Bồ Tát, không thể không trọng thị, nên noi gương theo. Nói về mặt thời gian thì không có điểm dừng. Bất khả tư nghị kiếp, vì chúng sanh thị hiện thanh tịnh đại công đức. Chúng ta phải kỹ lưỡng mà quan sát thanh tịnh đại công đức là gì. Đặc biệt là 2 chữ công đức này riêng khác, không phải là phước đức. Trong công đức bao gồm phước đức, Nhưng phước đức không bao gồm công đức. Phước đức chỉ ở tam giới. Còn công đức thì bất khả tư nghị, tận hư không biến pháp giới. Là vì tất cả chúng sanh thị hiện, tất cả chúng sanh là chúng sanh chính pháp giới mà chúng ta thường nói. Tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới. Phải làm sự thị hiện như vậy, thanh tịnh, tâm thanh tịnh, tâm như nước lặng yên, thanh tịnh bình đẳng. Tâm thanh tịnh thì thân đương nhiên thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh thì cảnh giới thanh tịnh. Phải làm ra thị hiện này, có thể thấy được sự thị hiện này không phải là đóng giả, mà là sự thị hiện tự nhiên từ trong nội tâm. Tự nhiên chính là hình tượng này, một mảy may tạo tác đều không có. Vậy nếu không phải chân tu, làm sao có thể làm được? Cho nên nhìn thấy mấy câu này thì chúng ta biết tu đức của các vị Bồ Tát viên mãn rồi. Nếu không phải là viên mãn thì không thể xưng là đại công đức. Cho nên Ngài có thể hằng thuận chúng sanh. Chúng sanh có cảm thì Bồ Tát có ứng. Trong cảm ứng, bất luận hiện thân gì, bất luận hiện tướng như thế nào, đều là thanh tịnh vô nhiễm. Đều là khiến chúng sanh thấy nghe hay biết, biết lìa phiền não. Biết đoạn hoặc chứng chân. Ngài có thể thu hiệu quả như vậy. Những lời này, hình tượng này ở trong Kinh Hoa Nghiêm số lần lặp đi lặp lại rất nhiều rất nhiều. Chúng ta phải nghĩ ngợi vì sao? Đây chính là Đức Thế Tôn từ bi đến cực điểm. Thiên hồ vạn quán, hy vọng thức tỉnh chúng ta. Tập khí nghiệp chướng của chúng ta thực tại quá nặng, thường xuyên thất niệm, làm mất đi chánh niệm, thì vọng tưởng khởi hiện hành. Khi dở kinh quyển ra, có lẽ thời gian ngắn ngủi khởi được mấy chánh niệm. Khi đóng quyển kinh lại thì vọng tưởng tạp niệm lập tức khởi hiện hành rồi. Cho nên chúng ta mới cảm giác được tu hành khó khăn thế nào. Nhất là trong thời đại hiện tiền này, sức mạnh cám dỗ của ma dương rất lớn. Những kẻ nào là ma, chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói rất hay, điều này mọi người thường hay niệm, đều rất quen thuộc. Thứ nhất là ngũ ấm ma. Ngũ ấm là thân thể của chúng ta. Đặc biệt là thân thể không tốt, tuổi tác lớn lên, bệnh đau rất nhiều, đó là thuộc về ngũ ấm ma. Muốn tinh tấn, thể lực làm không được, đây là thuộc loại thứ nhất. Loại thứ hai, phiền não ma. Điều này dễ dàng hiểu. Những điều nào là phiền não? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Sang tham, sân huệ, ngu si. Đối với thánh giáo thì nghi hoặc, tật đủ, cống cao, ngạo mạn. Tự cho mình là phải, khinh mạng chúng sanh. Phiền não vô lượng vô biên. Phiền não là ma đến hành hạ chúng ta, khiến thân tâm chúng ta không thể nào an ổn tự tại. Loại thứ ba, thiên ma. Loài nào là thiên ma? Chính là cám dỗ trong cảnh giới nằm ngoài thân thể chúng ta. Sáu căn đối với sáu trận, sắc thành hương vị xúc pháp. Ở trong xã hội hiện tiền này, hiện bày ra sức mạnh cám dỗ lớn nhất của chúng. Mắt thấy sắc thì bị sắc mê hoặc, tai nghe thanh thì bị thanh mê hoặc, mũi vì hương mê, lưỡi bị vị mê, thân bị xúc mê, ý bị một số tà tri tà kiến mê hoặc. Thứ tư là tử ma. Tử sao lại là ma? Đạo nghiệp của chúng ta chưa tu thành, thọ mạng đã hết. Đích thực là toàn công bỏ hết. Cho dù cả đời này tu khá lắm, đời sau vẫn có thể được thân người. Lần tử lần sanh này ít nhất là gian dở 20 năm. Hay nói cách khác, cho dù đời sau gặp được thiện tri thức, gặp được thiện duyên, đều phải học lại từ đầu. Như vậy thì đời đời thế thế, vô lượng kiếp này, chúng ta tu hành không thể thành tựu. Nguyên nhân nằm ở ngay đây. Cho nên thật sự muốn ở trong một đời này có thành tựu, thế thì phải tạo dựng hình tượng của Bồ Tát, thị hiện hình tượng thanh tịnh. Điều này phải dựa vào chính mình. Phật Bồ Tát ở trong kinh luận hướng dẫn chúng ta, Ngài vì chúng ta làm thị hiện. Nhưng sự thị phạm này không nhất định ở trước mắt. Cho nên chúng ta phải thường xuyên nghĩ. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật lão nhân gia Ngài còn tại thế, ấy là hình tượng như thế nào? Trong kinh luận có ghi chép, quả thật là tâm địa thanh tịnh, chẳng nhiễm mấy trần, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần đều buông xuống toàn bộ, buông được sạch ráo. Ngài không phải cầu không được, mọi vinh hoa phú quý của Ngài đều là hiển thành. Ngài là Dương Tử, kế thừa dương vị. Người Trung Hoa có câu: quý vi thiên tử, phú hữu tứ hải. Ngài buông xuống hết thảy, chính là ư nhất thiết chúng sanh tiền hiện thanh tịnh đại công đức. thị hiện cho chúng ta thấy. Chúng ta nếu muốn thành tựu, nếu muốn đi con đường của Phật, thì phải làm thị hiện của Phật. Thì không phải đi con đường của Phật, thì hình tượng của chúng ta hiện tại, các vị phải biết là hình tượng của ma. Chúng ta bình tĩnh quan sát kỹ càng mà nghĩ ngợi, vừa hành hạ chính mình, vừa hành hạ người khác. Cho nên xã hội hiện tiền này không phải đi theo Phật đạo, bạn chính là đi theo ma đạo. Tiền đồ của Phật đạo một khối sáng sủa, không muốn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, chí ít là thiên đạo. Tiền đồ của ma đạo nói cho các vị là ba đường ác. Vị trí mà chúng ta hiện nay đang đứng là điểm giao tiếp giữa Phật và ma. Chúng ta có cơ hội lựa chọn làm Phật hoặc giả là làm ma. Đương nhiên chúng ta quả thật là lựa chọn Phật đạo, nhưng chống không nổi tất cả cám dỗ bên ngoài. Trong thì không thể hàng phục tập khí phiền não của mình, vẫn cứ là sa vào ma đạo. Đó là sự thật. Chúng ta không thể không biết. Không thể không rõ ràng. Cho nên thật sự nếu muốn trong một đời này thành tựu, không thể không làm công phu khắc kỷ. Cho nên Phật dạy chúng ta dĩ giới di sư, dĩ khổ di sư. Hai câu này đích thực là lời dạy đảm bảo con cháu hậu thế của Đức Thế Tôn mãi mãi không đọa lạc. Chúng ta học Phật chắc chắn phải nghiêm trì giới luật. Nghiêm trì giới luật làm khởi từ đâu? Làm khởi từ thập thiện nghiệp đạo. Phải làm thật. Không sát sanh, phải làm được chắc chắn không có ý nghĩ tổn hại chúng sanh. Điều không sát sanh này mới có thể làm ra được thành tích. Ý nghĩ tổn hại chúng sanh, mặc dù bạn không giết nó, nhưng ý nghĩ này là bất thiện. Không trộm cắp, tuyệt đối không có ý nghĩ chiếm tiện nghi đối với tất cả chúng sanh. Ý nghĩ muốn chiếm tiện nghi người khác, đó là tâm trộm. Vì hành vi mặc dù không có, nhưng ý nghĩ của bạn chưa đoạn, tâm trộm của bạn vẫn tồn tại. Phải hạ thủ từ những chỗ vi tế này. Trong ngũ giới thập thiện khó giữ nhất, dễ dàng phạm nhất là khẩu nghiệp. Cho nên Đức Thế Tôn ở trong kinh Vô Lượng Thọ tuyên thuyết cương lĩnh tu hành. Câu thứ nhất nói: thiện hộ khẩu nghiệp, bất cứ tha quá. Thuận tự sắp xếp không giống như trong những kinh giáo khác. Sắp xếp thông thường đều là sắp xếp theo thân khẩu ý như vậy. Trong kinh Vô Lượng Thọ sắp xếp là khẩu thân ý, đem bất vọng ngữ xếp ở ngôi thứ nhất. Nếu chúng ta còn có vọng ngữ, còn lừa gạt người ta, không nói lời lão thật, tâm của bạn làm sao thanh tịnh được? Đạo nghiệp của bạn làm sao thành tựu được? Thuận tự trong kinh Vô Lượng Thọ dụng ý rất sâu. Chúng ta phải thấy rõ, phải biết từ đâu để học tập. Chỉ có tâm chân chánh, đạt đến chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, thì hình tượng của bạn tự nhiên tốt đẹp. Thì tự nhiên giống Phật, giống Bồ Tát. Ái tâm của bạn trọn khắp pháp giới là nhiệt ái bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, chẳng phân oán thân. Như vậy thì tu đức mới có thể đem tánh đức hiển lộ ra. Đó gọi là thanh tịnh đại công đức giải thoát môn. Khó khăn lớn nhất của chúng ta ngày nay là đem giới luật lơ là, ham đòi hưởng thụ, không thể chịu khổ. Chúng ta phụ lòng Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật nói hai câu này cho chúng ta: trì giới chịu khổ. cả đời lão nhân gia ngài làm được. Chúng ta ở trong truyện ký nhìn thấy, truyện ký cổ xưa nhất là Thích Ca Phả. Ở trong Đại Tạng Kinh, Thích Ca Mâu Ni Phật 19 tuổi rời khỏi nhà đi học đạo, 30 tuổi thị hiện thành đạo. Giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Một ngày ăn một bữa, ba y một bát. Nghỉ dưới gốc cây, hoàn toàn trải qua cuộc sống tùy thuận đại tự nhiên. Ấy đích thực gọi là xuất gia. Ban đêm tùy ý tìm một gốc cây ở nơi nào đó đã tọa, là qua được một đêm. Vào bây giờ chúng tôi từng nghe nói qua thổ dân Úc Châu đời sống ở khu vực sa mạc chính giữa Úc Châu còn có cuộc sống này. Họ không có nhà, sống cuộc sống du đãng. Sống cuộc sống của đại tự nhiên, cõi lòng rộng mở. Phật Đà ngài là thị hiện, giả lại gánh vác lên nhiệm vụ nặng nề là giáo hóa chúng sanh. Vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp, giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, siêu phàm nhập thánh. Chúng ta phải nghĩ ngợi nhiều. Ấy là hình tượng gì? Chúng ta mặc dù làm không được, nhưng phải nỗ lực tiếp cận. Tiếp cận nhiều một phần thì khẳng định thành tựu nhiều một phần. Tận năng lực của bản thân, chúng ta tiến lại gần. Hay nói cách khác, ở trong đời sống thường ngày hiện tiền của chúng ta, buông xuống tận khả năng. Nhu cầu cuộc sống, đó là điều không có cách chi. Lối sống của người hiện đại không khác gì với cổ nhân. Món nhu cầu cho cuộc sống nhiều hơn cổ nhân. Nhưng bản thân nhất định phải biết tiết chế, không được phóng dật, không được tăng trưởng tham tâm. Về điểm này hết sức quan trọng. Thời thời khắc khắc phải nghĩ rằng giúp đỡ người khác, thành tựu người khác. Trong sự giúp đỡ thành tựu này phải có trí tuệ, phải có phương pháp. Nhà Phật gọi là phương tiện thiện xảo, dẫn dụ họ đi theo Bồ Tát Đạo, chứ không phải giúp họ đi theo Ma Đạo. Giúp họ đi theo Ma Đạo, tội này rất nặng. Giúp họ đi theo Phật Đạo, ấy là công đức vô lượng. Đạo lý này nhất định phải hiểu, vì đại chúng xã hội làm tấm gương tốt, phá mê khai ngộ, đoạn hoặc chứng chân. Đó chính là trí sanh bửu ký Bồ Tát. Xin xem câu thứ tư. Công đức tự tại dương Tịnh Quang Bồ Tát Ma Ha Tát, đắc phổ kiến thập phương nhất thiết Bồ Tát sơ nghệ đảo tràng thời, chủng chủng nghiêm giải thoát môn. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải cũng chỉ có bốn chữ, mà tên nghĩa bên trong đã chỉ điểm ra cho chúng ta. Phổ nghiêm tràng hội, cho nên đức hiệu của Bồ Tát công đức tự tại dương Tịnh Quang. Dùng công đức để trang nghiêm tràng hội. Tràng là đảo tràng, là hoàn cảnh vật chất. Hội là đại chúng tụ hội ở đây. Kệ hồi hướng mà chúng ta thường niệm, nguyện dĩ thử công đức trang nghiêm Phật quốc độ. Công đức gì? Trong danh hiệu của Ngài đã có đủ. Tự tại dương là công đức, Tịnh Quang là công đức. Hình tượng này của Ngài thanh tịnh quang minh, được đại tự tại. Làm sao mới có thể được đại tự tại? Cổ đức thường hay nói, buông xuống thế giới thân tâm thì bạn được đại tự tại. Ngày nay vì sao bạn không tự tại? Là vì bạn không buông xuống. Buông xuống có không tự tại đâu. Nhưng các đồng học nghe lời không thể hiểu lầm, không thể hiểu sai. Buông xuống thế giới thân tâm, không phải là nói thế giới thân tâm này của ta đều không cần. Ấy là bạn sai hoàn toàn. Ấy là làm hình tượng phản diện cho tất cả chúng sanh, không phải là chính diện. Hình tượng chính diện hiển thị là thân của ta tự tại, tâm tự tại, ta ở trong hoàn cảnh. Điều Thanh Lương Đại Sư đã nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Vậy đích thực được tự tại. Tự tại thêm dương. Dương có nghĩa là gì? Dương có nghĩa là tự tại. Như người lãnh đạo cao nhất trong một đoàn thể, ông phát hiệu thi lệnh, người khác đều phải phục tùng, đều phải nghe lời ông. Người phát hiệu lệnh này tự tại, người tuân thủ thì không tự tại. Tất cả phải nghe lời, tất cả phải phục tùng, cho nên xưng là dương. Trong kinh Phật rất nhiều, rất nhiều chỗ dùng chữ dương này để đại biểu cho tự do tự tại, biểu cho ý nghĩa này là vua ở trong tự tại, hay nói cách khác chính là đại tự tại. Buông xuống là buông xuống trong lòng, buông xuống dĩ nghĩ, không phải buông xuống về sự. Về điểm này các đồng tu nhất định phải ghi nhớ. Không phải học Phật thân cũng không cần, sự nghiệp cũng không cần, nhà cũng không cần luôn. Ấy là bạn sai hoàn toàn rồi. Bạn cần thể hiện làm một khuôn mẫu tốt ở trong xã hội. Thân của bạn tự tại, nhà của bạn cũng tự tại, công việc của bạn cũng tự tại, xử sự đãi người tiếp vật không có dạng nào không tự tại. Vì sao? Sung mãn trí tuệ, tịnh quang là trí tuệ. Bạn sinh hoạt trong đại trí tuệ, đại tự tại bên trong. Đại trí tuệ là tuệ, đại tự tại là phước. Bạn là phước tuệ song tu, phước tuệ hiển tiền hết thảy, bạn hưởng thụ được. Đó chính là công đức chân thật. Đem công đức này trang nghiêm đạo tràng. Sự đắc pháp của Ngài đây, phổ kiến thập phương, nhất thiết Bồ Tát, sơ nghệ đạo tràng thời, chủng chủng trang nghiêm. Hàm nghĩa trong đó rất sâu. Nhất thiết Bồ Tát, năm mươi mốt giai vị giảng trong kinh Hoa Nghiêm đều bao quát toàn bộ. một vị đều không sót. Công đức tự tại dương Bồ Tát khi nào đến biểu diễn, đến thị hiện? Bồ Tát mới đến đảo tràng. Chỗ này chúng ta nói rõ ràng, không nói rõ ràng bạn không liễu giải ý nghĩa của nó. Thì như sơ tín vị Bồ Tát, Bồ Tát này vừa mới chứng đắc sơ tín vị, công đức tự tại dương Bồ Tát thị hiện hình tượng viên mãn nhất để giúp đỡ Ngài. Chúc phúc Ngài. Bồ Tát sơ tín vị sung mãn rồi, chứng đắc nhị tín vị, vừa mới chứng đắc nhị tín vị, lúc này gọi là sơ nghệ đảo tràng. Mãi cho đến đặng giác, Bồ Tát Pháp Vân Địa tu hành công đức viên mãn, chứng đắc đặng giác Bồ Tát. Vừa mới chứng đặng giác ấy cũng gọi là sơ nghệ đảo tràng. Sơ nghệ đảo tràng là ý nghĩa này, chính là vừa mới chứng đắc giai vị này, địa vị này. Do đó có thể biết chúng ta hiện tiền nên học tập thế nào. Chúng ta phải trợ giúp sơ học, tiếp dẫn sư cư, phải đem hình tượng tốt nhất thể hiện cho người mới học Phật thấy. Trong đó còn đặc biệt phải hiểu được, đem hình tượng tốt nhất ảnh hưởng những chúng sanh còn chưa học Phật, còn chưa vào cửa Phật. Nếu họ nhìn thấy người của Phật giáo học Phật có hình tượng tốt đến vậy, họ làm sao không muốn học được? Bên trong hình tượng nhất định phải ghi nhớ thanh tịnh tự tại. Chúng ta nghĩ một phen đại chúng trong xã hội hiện tại, có người nào không phải là cảm thấy áp lực cuộc sống trầm trọng? Bất luận là cuộc sống vật chất hay cuộc sống tinh thần đều gồng gánh lấy áp lực trầm trọng. Cho nên sinh sống ở trong sự khổ não, không có vui vẻ. Lo lắng, vướng bận, phiền não trùng trùng. Nếu đồng học học Phật chúng ta, bất luận là tại gia hay xuất gia, bất luận là làm theo ngành nghề nào, hình tượng mà bạn cho người là hoan hỷ, là vui vẻ, là trí tuệ, là thanh tịnh. Người khác hễ tiếp xúc thì sẽ cảm thấy bạn không giống với mọi người. Thời gian lâu, sự lâu này không phải quá dài, 2-3 tuần, 2-3 tháng, chúng tôi tin rằng họ sẽ đến hỏi thăm bạn, họ sẽ đến thỉnh giáo với bạn. Cuộc sống của bạn vì sao vui vẻ đến thế? Hồi quá khứ tôi sống ở Mỹ Quốc, thường hay gặp được. Cứ đến một nơi có rất nhiều bạn bè Hoa Kiều, bạn bè người Mỹ bản địa đến hỏi tôi, tại sao cuộc sống của ngài vui vẻ thế? Số lần tôi được người ta hỏi rất nhiều. Tôi trả lời họ, học Phật, học Phật đích thực vui vẻ. Không vui vẻ tôi học nó để làm gì? Lão sư của tôi tiếp dẫn tôi chính là dùng hình tượng này, dùng phương pháp này đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi. Khi ấy tôi 26 tuổi, tiên sinh Phương Đông Mỹ nói với tôi, học Phật là sự hưởng thụ tối cao của cuộc đời. Câu nói này tôi nghe rất trúng ý, cho nên tôi đặc biệt lưu ý Phật giáo. Đích thực giáo học Phật giáo, mục đích của nó là giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Đáng tiếc bạn không học chăm chỉ. Nếu bạn học chăm chỉ, bạn nhất định được cuộc sống vui vẻ, cuộc sống hạnh phúc, giống như Phật, giống như Bồ Tát. Phải học tập thế nào? Nhất định phải tùy thuận lời dạy của Đức Phật, cũng tức là phải đem đạo lý trong kinh điển thẩm thấu, biến thành tư tưởng kiến giải của mình, đem lời dạy trong kinh điển biến thành hành vi cuộc sống thực tế của chính chúng ta, thì bạn sống cuộc sống của Bồ Tát. Nếu ở trong cuộc sống thường ngày vẫn cứ tùy thuận phiền não của chính mình, thế thì bạn sai rồi. Bạn học Phật là giả chứ không phải là thật. Lợi ích công đức thù thắng trong Phật Pháp bạn đều không hưởng thụ được một chút nào hết, vậy gọi là đáng tiếc thật. Điều quan trọng nhất trong tu học Phật Pháp là cải biến tâm lý. Người thế gian chúng ta nói kiến thiết, đó là kiến thiết tâm lý, là quan trọng nhất, đó là căn bản. Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sanh, lục đạo chúng sanh, đặc biệt là dục giới chúng sanh, tại sao sống khổ như vậy? Căn nguyên của khổ đến từ đâu? Căn nguyên thật sự là mê mất tự tánh. Đó là căn nguyên thật sự. Mầm bệnh chung của chúng sanh chính pháp giới. Chúng sanh dục giới. Trừ mầm bệnh chung này, còn có mầm bệnh lớn đặc biệt. Đó là gì? Tham dục. Đối với dục vọng của bạn, tham niệm mãi không có điểm dừng, thế thì bạn khổ rồi. Có lẽ có người hỏi, có người nào không ham đòi vinh hoa phú quý? Có người nào không tham cầu tài sản, thông minh trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu? Có người nào không tham chứ? Phật nói với chúng ta, nếu bạn tham cầu quả nhiên có thể tham được, thì Phật sẽ giái bạn làm thầy. Bạn có biện pháp có thể tham được thật sự, Phật làm không được. Cho nên Phật sẽ giái lạy bạn làm thầy. Những điều này không phải là tham được. Mọi người niệm cho kỹ Liễu Phàm Tứ Quấn. Tôi thường hay khuyên đồng học mới vào cửa Phật đem Liễu Phàm Tứ Quấn niệm 300 lần thì bạn sẽ minh bạch đó là nhân quả. Trong số mạng bạn có, không tham nó cũng đến, tham nó cũng đến. Có thể thấy được vinh hoa phú quý này, chúng ta nói tài sản một đời bạn thông minh trí tuệ khỏe mạnh sống lâu, không phải tham cầu mà được, mà là trong số mạng bạn chú định. Không tham nó cũng đến, cần gì phải tham? Tham là đại căn đại bản của phiền não. Phật dạy chúng ta nhổ bỏ nó đi. Sau khi nhổ bỏ, tài sản, thông minh trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu trong số mạng của bạn càng buộc chặt hơn. Chúng ta không thể không hiểu đạo lý này. Xin xem đồng sanh chúng, vị danh Bồ Tát Trường Hàng. Xem tiếp câu thứ tư. Công đức tự tại dương Tịnh Quang Bồ Tát Ma Ha Tát đắc phổ kiến thập phương nhất thiết Bồ Tát sư nghệ đảo tràng thời chủng chủng trang nghiêm giải thoát môn. Đoạn này phần trước chúng ta giảng qua, nhưng ý nghĩa này còn chưa hết. Đặc biệt là điều chúng ta phải học tập ở hiển tiền, chính là nhất định phải là một tấm gương tốt nhất cho đại chúng xã hội, cho người mới học Phật Pháp. Nói thực tại, chướng ngại trong đó chính là phải khắc phục tham dục của mình. Đó là điều chúng ta nhất định phải tuân thủ, nhất định phải thấy rõ. Chúng ta muốn tự mình cứu mình, muốn trang nghiêm Phật Pháp, trợ giúp chúng sanh, muốn đến chỗ này, tự nhiên là chúng ta sẽ buông bỏ xuống, rất thận trọng vọng tưởng phân biệt chấp trước, buông xuống tập khí phiền não của mình, nhất định phải biết. Phật ở trong kinh thường nói với chúng ta chân tướng của vũ trụ nhân sinh này. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy, luân hồi lộ hiểm, Phật Pháp nan văn, phải có lòng quý tiếc. Có thể ở trong một đời này siêu diệt lục đạo luân hồi, liễu sanh tử xuất tam giới thật sự, lại quay về đến bên này, ấy chính là thừa nguyện tái lai, ấy chính là công đức tự tại dương tịnh quang ở đây nói, chúng ta đều đạt được. Trở lại là để thị hiện. Là để diễn kịch, không phải đến là chịu khổ thật sự. Thích Ca Mâu Ni Phật đến để diễn kịch. Các Bồ Tát, các La Hán, các đời Tổ Sư Đại Đức, Bồ Tát tại gia, người học Phật có thành tựu trong mọi ngành mọi nghề, trong đó có rất nhiều vị thừa nguyện tái lai. Thị hiện tấm gương tốt cho đại chúng xã hội xem, cho người sơ học thấy. Chúng ta phải ở những chỗ này mà quan sát, thể hội, chăm chỉ nỗ lực học tập. Tiêu chuẩn là kinh luận. Chúng ta tu học bộ kinh luận nào? Tóm lại tìm được chủ tu và trợ tu. Chúng ta hiện tại tu Tịnh Độ, khóa học chủ tu của Tịnh Độ, năm kinh một luận. Năm kinh một luận không cần tu hoàn toàn, học tùy tiện một loại đều có thể. Các đồng học đại đa số kinh Vô Lượng Thọ hiện tại đã chọn vô cùng hay. Kinh Vô Lượng Thọ giảng rất chi tiết, bất luận là sự, bất luận là lý, nhân quả, cảnh giới đều giảng rất chi tiết. Cũng có đồng học y theo Kinh A Di Đà cũng được. Kinh A Di Đà nhất định phải theo chú giải. Vì sao? Nếu không có chú giải, Kinh A Di Đà mặc dù không dài nhưng ý nghĩa rất sâu, không dễ dàng xem hiểu. Cho nên quá khứ Ấn Quang Đại Sư vì chúng ta giới thiệu sứ sau của Liên Trì Đại Sư, Yếu dạy của Ngẫu Ích Đại Sư, viên trung sao của U Khê Đại Sư. Chú giải này rất nhiều. Ấn Quang Đại Sư giới thiệu cho chúng ta ba loại. Ba loại này lưu thông rộng hơn cả. Đó là sứ sao và yếu giải. Sứ viên trung sao lưu thông không rộng. Những chú giải này chúng tôi quá khứ đều đã từng in, in qua mấy lần. Theo một loại chú giải thì được, đích thực phải y giáo phụng hành. Điều Phật giảng ở trong kinh chúng ta phải làm trọn, phải làm được hoàn toàn, ấy chính là hình tượng tốt. Thì thật sự là học sinh của A-di-đà Phật, đệ tử Di-đà. Hình tượng này của đệ tử Di-đà nói thực tại, không những người và trời hâm mộ, tôn trọng, mà tất cả chư Phật Như Lai mười phương ba đời đều tôn trọng. Vì sao tôn trọng lão sư? Chư Phật Như Lai tán thán đối với A-di-đà Phật, Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Có tôn Phật nào đều tôn kính A-di-đà Phật? Học sinh của A-di-đà Phật ở cõi đất chư Phật mười phương, đặc biệt được người ta tôn kính. Quay trở lại nghĩ ngợi chính chúng ta, chính chúng ta làm có giống hay không? Nếu làm không giống, không thể chăm chỉ y giáo phụng hành, vậy nói thực tại là chúng ta làm mất hết mặt mũi của A-di-đà Phật. Chúng ta có lỗi với A-di-đà Phật, chúng ta có lỗi với đại chúng của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy làm sao có thể giảng sanh? Phải làm sao thực hành cụ thể? Hồi trẻ tôi có biên một quyển sách nhỏ, Tịnh Tông Đồng Học Tu Hành Cương Lĩnh, trích dẫn lời dạy quan trọng nhất của kinh Vô Lượng Thọ, cần phải làm được. Trích dẫn 62 điều. Lại trích dẫn kinh Phá Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Lạc. Bộ kinh này là Phật chuyên giảng đối với người xuất gia. Trích dẫn 44 điều, tổng cộng gộp lại là 106 điều. Điều này rút ngắn ở mức độ lớn hơn so với kinh văn. Kinh không thuộc không sao cả. 106 câu này nhất định phải ghi nhớ. Chúng tôi in thành quyển sách nhỏ. Phụ lục ở bên trong có sa di luật nghi tiết yếu, giới luật oai nghi, chúng tôi lại chưng lọc nó lại, đem những điều quan trọng nhất trích dẫn ra. Ngày ngày phải đọc tụng. Bản nhỏ này là hành kinh, chúng ta cần phải thực hành, cần phải làm được. Thứ này quá khứ rất nhiều chỗ đều in rất nhiều. Ở miền Nam Đài Loan, tôi không nhớ là ở đạo tràng nào, họ đem phần này gộp lại in thành một sách. Hay lắm. Quyển sách nhỏ này phải lưu thông lượng lớn, ác cần phải làm được. Làm không được, bạn là tín đồ Phật giáo giả mạo, bạn là đệ tử Di Đà giả mạo. Những thứ nhái giả mạo trong xã hội hiện nay rất nhiều. Đệ tử Di Đà cũng có giả, cũng có hàng nhái. Hàng nhái nói thực tại, ngay cả quỷ thần đều không đếm xỉa tới bạn. Người trong xã hội cũng không đếm xỉa tới bạn. Cho nên chúng ta phải làm thật sự, không thể làm giả. Làm giả là có tội. Đó là bổ sung thêm đặc biệt ở đây một chút. Nhất định phải chăm chỉ nỗ lực. Phải biết nếu tham sân si không đoạn, tự tư tự lợi cũng không đoạn. Trước mắt là có thể ham đòi một chút tiện nghi nhỏ. Tiện nghi nhỏ ấy nhỏ đến mức đáng thương, nghiệp báo về sau không thiết tưởng nổi. Lại nói lời lão thật với các vị, những tiện nghi nhỏ mà bạn đã tham được trước mắt ấy vẫn cứ là trong số mạng của bạn đã có. Trong số mạng của bạn không có, nếu dùng thủ đoạn này có thể đạt được thì định luật nhân quả sụp đổ rồi. Phật đều không thể sửa đổi nhân quả. Nhân quả là chân lý của thế xuất thế gian, chúng ta phải hiểu được. Cho nên trước hết bạn phải tin tưởng trong số mạng cả đời này bạn có bao nhiêu tài sản, bạn có thông minh trí tuệ bao lớn, bạn có thọ mạng bao lâu. Trong mạng chú định rồi. Nếu chúng ta hoàn toàn là đi theo chánh đạo, tâm địa thanh tịnh sáng sủa, hành vi lỗi lạc tuyệt không gạt người, phước báo trong số mạng của bạn sẽ tăng trưởng. Nếu làm những chuyện phản bội lương tâm, treo nhãn hiệu của Phật Pháp lừa gạt tín đồ thiện lương, là làm tổn mất phước báo trong số mạng của bạn. Trong mạng của bạn phát tài 1 tỷ, bây giờ có thể 1 tỷ bạn đều không phát được. Vì sao? Tội nghiệp mà bạn tạo quá nặng, phước báo trong mạng tổn mất rồi. Đừng cho rằng ôi bây giờ ta được chút tài. Tài trong số mạng của bạn vượt hơn số này gấp 10, gấp 100 lần đều không thôi. Bạn nói bạn có oan uổng hay không? Đó gọi là ngu si. Ngu si đến cực điểm, bạn không hành chánh đạo. Điều chánh đạo đã đạt được, công đức kia không thể nghĩ bàn. Phàm là người hành chánh đạo, bạn quan sát kỹ lưỡng, phước báo của họ đang tăng trưởng rõ ràng, trí tuệ của họ đang tăng trưởng, khỏe mạnh, sống lâu. Họ không cầu sống lâu. Tiên sinh Viên Liễu Phàm, ông cầu công danh, cầu con cái, ông không cầu sống lâu. Quả thật là ông càng kéo dài tuổi thọ, thọ mạng trong số của ông chỉ có 53 tuổi. Ông sống đến 74 tuổi mới giảng sanh. Thọ mạng về sau là cả đời ông hành thiện, tích công, lũy đức mà có được. Ông không cầu mà đạt được. Cho nên phú quý không cần cầu, công danh không cần cầu. Người đến vô cầu phẩm tự cao, tất cả tùy thuận, tùy duyên, tự nhiên đạt được. Làm sao ông không tự tại? Làm sao ông không thanh tịnh? Dùng tâm phan duyên để cầu, cầu được vẫn là trong số mạng có. Bạn nói có oan uổng hay không? Hơn nữa còn chiết khấu tổn giảm. Dụng tâm bất thiện thì chiết khấu giảm càng lớn hơn. Không rõ lẽ Phật, không đọc sách thánh hiền, họ không thẩm thấu đạo lý này, họ không hiểu rõ. Xin xem câu thứ 5. Thiện dũng mãnh liên hoa kỹ Bồ Tát Ma Ha Tát, đắc tùy chư chúng sanh, căn giải hải, phổ di hiển thị, nhất thiết Phật pháp giải thoát môn. Thanh Lương đại sư chú giải: dĩ pháp tùy cư. Đây chính là chúng ta ở trong đạo tràng thường hay nói, kinh Hoa Nghiêm cũng là lặp đi lặp lại không ngừng. Nên dùng thân nào đắc độ thì thị hiện thân này. Nên thuyết pháp gì thì bạn thuyết cho họ pháp đó. Phật pháp, đặc biệt là Hoa Nghiêm, không thể nghĩ bạn. Chí của bạn ở thăng quan thì nói cho bạn pháp thăng quan. Chí của bạn ở phát tài thì nói cho bạn pháp phát tài. Trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng. Nói cho các vị pháp thăng quan, pháp phát tài, không điều gì không phải là Phật pháp. Tại sao giác ngộ rồi? Giác ngộ thì gọi là Phật pháp. Chữ Phật này là âm dịch qua từ tiếng Phạn. Ý nghĩa của nó là giác ngộ. Cho nên ở trong phiên dịch chú giải đem ý nghĩa Phật gọi là giác giả. Bạn thăng quan, bạn giác ngộ rồi, bạn không mê hoặc. Bạn phát tài, bạn cũng giác ngộ rồi. Chỉ cần là giác chứ chẳng mê. Không một pháp nào không phải là Phật pháp. Nếu là mê chứ chẳng giác, thì hôm nay bạn ở đây niệm kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm đều không phải là Phật pháp. Các vị phải hiểu ý nghĩa này. Thế gian pháp và Phật pháp không có giới hạn, chỉ có giác mê. Do vậy, trong Kinh Đại Thừa thường nói, có pháp nào không phải Phật pháp? Giác ngộ đích thực, pháp pháp đều là Phật pháp. Không một pháp nào không phải Phật pháp. Mê rồi, ấy thì phải hỏi có pháp nào là Phật pháp. Mê hoặc điên đảo, không một pháp nào là Phật pháp. Điều Phật pháp chủ yếu hướng dẫn là phá mê khai ngộ. Làm quan có đạo lý của làm quan. Làm đế vương có đạo lý của làm đế vương. Làm thiên vương có đạo lý của thiên vương. Bạn đích thực muốn làm không khó. Bạn được phải chịu tu. Đi tu học như lý như pháp. Một đời này bạn tu nhân thì đời sau bạn được quả báo. Người học Phật, người thật sự đem lời dạy Đức Phật làm trọn vào trong hành vi của chính mình, người này đích thực là có cầu tất ứng. Nếu họ phát tâm đem công đức tu hành của chính họ hồi hướng đời sau làm quốc vương, thì họ đạt được điều ấy. Đời sau làm đại thần, đời sau làm đại phú trưởng giả, đích thực là tùy theo ước muốn. Công danh phú quý là quả báo. Quả ắt có nhân. Nhân tu được tốt, quả của bạn tốt. Hiện nay chúng tôi ở rất nhiều nơi trên toàn thế giới, chúng tôi cũng từng tiếp xúc qua không ít đạt quan quý nhân, đại phú trưởng giả. Chúng tôi rất rõ ràng là nhân tốt mà họ tu trong đời quá khứ, nhưng trong nhân này xen lẫn rất nhiều nhân bất thiện. Làm sao biết? Vì những ngày họ sống rất gian khổ, họ làm quan làm không tự tại, người tìm gây rối rất nhiều. Họ phát tài, tài sản có không ít, đời sống không vui vẻ. Họ không có tự tại, họ không có thanh tịnh. Cho nên cái họ tu là phước, bên trong thiếu sót một chút đức. Phật thường hay dạy chúng ta phải tu phước đức, tích công lũy đức. Nếu bạn mà được công danh phú quý này, bạn tự tại, bạn vui vẻ. Những điều này trong Phật pháp giảng vô cùng thấu triệt. Chúng ta lại xem thiện dũng mãnh liên hoa kỵ, danh hiệu của Bồ Tát. Đối với thiện pháp dũng mãnh tinh tấn, đích thực như Phật ở trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo dạy chúng ta rằng, Bồ Tát hữu nhất pháp, năng ly nhất thiết thế gian khổ. Chúng ta ở thế gian này chịu nỗi khổ suốt mấy chục năm trời, thật sự là đã nếm được mùi vị. Phương pháp này ta cần. Ta nghĩ đều nghĩ không được, hiện tại Phật nói ra cho chúng ta. Làm sao không tụ tinh hội thần để lãnh thọ được? Đó là pháp gì? Phật nói, trú dạ thường niệm thiện pháp. Trú dạ là ngày đêm không gián đoạn, trong lòng chỉ có thiện không có ác. Tâm của bạn thuần thiện, tư duy thiện pháp. Trú dạ là trực tiếp xuyên suốt. Trú dạ, khởi tâm động niệm đều là nghĩ đến thiện pháp. Quán sát thiện pháp, quán sát là hạnh. Hạnh trong đời sống thường ngày là thiện pháp. Là pháp như vậy. Phía sau Phật thêm một câu, bất dung hào phân, bất thiện giáp tạp. Câu nói này quan trọng. Điều mà tôi vừa mới nói, chúng tôi thấy trong xã hội hiện tại, người làm quan to, phát tài lớn, đời sống của họ không tự tại, không vui vẻ. Nguyên nhân là gì? Trong tu thiện xen lẫn bất thiện. Chúng ta minh bạch rồi. Chúng ta ngày đêm nghĩ thiện, niệm thiện, hành thiện, không xen lẫn mảy may bất thiện. Quả báo đời sau của chúng ta chắc chắn vượt hơn hết thảy những người giàu sang ở thế gian này. Nếu như bạn cứ là hồi hướng cầu giàu sang, nhưng người thật sự liễu giải Phật pháp, họ không tham cầu giàu sang. Tại sao? Những thứ này không cứu cánh. Nhất định phải học cứu cánh. Cách tu cứu cánh thế nào? Chắc chắn phải siêu diệt lục đạo mười pháp giới. Hay nói cách khác, chắc chắn phải cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Hết thảy mọi công đức, không tham cầu phước báo nhân thiên. Ta không cần, ta chắc chắn cần giảng sanh thị giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận A Di Đà Phật. Vì sao? Vì phước đức kia của ta mới viên mãn. Định thị giới Tây Phương Cực Lạc, gặp được A Di Đà Phật rồi, học tập với lão nhân gia ngài. Ta muốn đi định thế gian này để làm quốc vương, có được không? Được chứ. Ba mươi hai ứng hóa của Quán Thế Âm Bồ Tát không phải vậy sao? Kẻ ứng bằng thân quốc vương đắc độ, liền hiện thân quốc vương mà vì thuyết pháp. Khi ấy bạn làm quốc vương, bạn không mê, bạn giác ngộ rồi, bạn là Bồ Tát quốc vương. Bồ Tát quốc vương có lẽ nào không tự tại thanh tịnh được? Điều này hay lắm. Muốn làm quốc vương thì làm quốc vương, muốn làm thiên vương thì làm thiên vương. Được đại tự tại, nếu không giảng sanh thì giới Cực Lạc, không thành tựu đạo nghiệp chân chánh của mình, không chứng đắc quả vị Bồ Tát, hưởng thụ ở trong lục đạo. Bạn đem công đức mà bạn tu hành hưởng thụ vào sang cõi người cõi trời, đó là điều khẳng định sẽ đạt được. Nhưng vào sang hưởng hết rồi, ở trong hưởng thụ vào sang rất khó để không mê hoặc. Mê hoặc lại tạo nghiệp. Phước hưởng xong rồi thì nghiệp bất thiện khởi hiện hành, liền đọa lạc lại ngay. Cho nên đó gọi là không cứu cánh. Bạn không thể giữ được viên mạng. Sau khi giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn giữ được vĩnh viễn, chắc chắn không đọa lạc, đích thực được đại tự tại. Bạn muốn độ súc sanh đều là thị hiện thân vua. Nếu bạn độ con kiến thì bạn sẽ thị hiện làm vua kiến. Bạn muốn độ con ong thì bạn sẽ thị hiện làm ông chúa. Bạn muốn độ một bầy sư tử mãnh thú, bạn sẽ làm vua sư tử. Nếu bạn muốn độ một nhóm bầy trâu bầy ngựa, chúng ta nói những con vật hoang dã này, bạn sẽ làm trâu chúa, hươu chúa, ngựa chúa. Bạn ở đó thị hiện thân kia, giáo hóa những chúng sanh này. Bạn nói điều này tự tại biết bao. Nhãn quan con người phải to xa, không thể nhìn mối lợi nhỏ trong mấy chục năm ngắn ngủi trước mắt, thế là sai rồi. Làm sai thật sự luôn. Tâm lượng nhất định phải lớn, dũng mãnh tinh tấn tu thiện, ngày đêm không thể gián đoạn, đó là dũng mãnh. Phía sau thêm liên hoa hay lắm. Liên hoa là thanh tịnh. Liên hoa ở trong Phật môn là biểu pháp bất nhiễm, mãi mãi giữ gìn thanh tịnh. Cho nên Bồ Tát thị hiện ở thế gian này, bất luận làm việc theo ngành nghề nào, hình tượng mà Ngài đã biểu hiện, người cẩn trọng không khó nhìn ra được, ấy chính là sự thanh tịnh bất nhiễm của Ngài. Ngài thị hiện đại phú quý, được đại phú quý. Ngài không bị phú quý ô nhiễm, cũng tức là Ngài ở trong phú quý không khởi tham sân si mạng. Sự đã thể hiện là gì? Thanh tịnh bình đẳng. Chúng ta hễ thấy rằng đây không phải là người bình thường, Ngài phát tài lớn, Ngài không tham nhiễm đối với tài bảo, tâm địa thanh tịnh. Tài bảo này lợi ích tất cả chúng sanh khổ nạn, Ngài không thụ hưởng cho mình. Người này chính là Bồ Tát. Ngài có trí tuệ cao độ, Ngài đem những tài sản này, tài sản mà Ngài đã tu được, dùng vào giúp đỡ tất cả chúng sanh. Nếu tâm lượng của Ngài phải lớn, giúp đỡ chúng sanh chính pháp giới, vậy có thể làm được sao? Có thể làm được về hình tượng. Tôi thường hay nghĩ, muốn mở một quán ăn chay cúng dường chúng sanh chính pháp giới, tiệm cơm miễn phí, hoan nghênh mọi người đến ăn, không cần trả tiền. Tôi nghĩ không ít năm, có lẽ có một ngày chuyện này sẽ thực hiện được. Trong xã hội rất nhiều người nghèo khổ, đời sống gian nan, chúng ta phải nên giúp đỡ họ. Tiệm cơm này vì đều là thức ăn chay, người có tiền giàu sang họ không ăn chay, họ sẽ không đến. Bạn mời họ đến họ cũng không đến. Tiệm cơm này chúng ta có thể treo bảng hiệu nhà ăn miễn phí, chăm sóc người thu nhập thấp. Tất cả các món cơm trong đó giống như là chính chúng ta ăn vậy. Chúng ta ăn gì, những thứ chúng ta đem chiêu đãi người khác cũng như vậy. Ba năm trước đây, cư sĩ Lâm Phật giáo Singapore thử nghiệm thành công rồi. Mỗi ngày bình quân hơn 1.000 người ăn cơm. Trước đây món rất ít, chỉ có 3-4 món và một miếng canh. Bây giờ bình thường ăn cơm đại khái đều 10+ món cơm tự trợ. Hai ba món canh tự mình có thể lựa chọn. Nhà ăn mở cửa 24 giờ, giờ nào cũng có thức để ăn cả. Nếu bạn hoan hỷ ăn, sau khi ăn xong bạn còn muốn lấy bao mang đi, có thể. Ngày nghỉ trong tuần 3-4.000 người ăn cơm, làm rất thành công. Quả thật chăm sóc được người có thu nhập thấp. Bọn họ mỗi ngày đến đây để ăn cơm, cũng vui lòng lo giúp việc ở đây làm nghĩa công. Cho nên nghĩa công của cư sĩ Lâm có 1-2.000 người, làm chuyện gì cũng rất dễ dàng, làm thành công hết. Sau khi làm thành công hết sức hưng dượng. Cho nên có người hỏi, chi trả của bạn rất lớn, một tháng rốt cuộc cần tốn bao nhiêu tiền? Không hề tốn tiền. Vì sao? Trước giờ không hề mua gạo, trước giờ không hề mua món. Bạn mới biết đại chúng trong xã hội nhân sĩ thiện tâm nhiều thật đấy. Họ biết bạn đang làm, tự nhiên có người mang gạo mang miếng đến, mỗi ngày đều có người mang món tới, dầu muối tương giấm đều có người tặng. Khi tặng đến, Một ngày của bạn đông người ăn đến thế, ăn không hết. Ăn không hết mà những đồ của bạn lại không thể cất trữ, cất trữ sẽ hư. Cho nên mỗi tuần chúng tôi cách 2-3 ngày dùng xe chở hàng tặng cho cô nhi viện và viện dưỡng lão ở các nơi. Điều các tôn giáo ở Singapore đã làm, chúng tôi đều tặng hết thảy. Bất kể bạn là tôn giáo nào, vì là ăn chay, mọi người đều hoan nghênh. Biến thành trạm cung ứng vật tư dài hạn của những dưỡng lão viện, cô nhi viện này. Đồ chúng tôi ăn không hết rất nhiều đấy. Bạn mới biết nhân sĩ thiện tâm trong xã hội nhiều lắm. Không phải không có, không có người đề xướng, không có người làm. Nhân đồng thử tâm, tâm đồng thử lý. Bạn làm thật nhất định sẽ cảm động rất nhiều nhân sĩ đến ủng hộ. Cho nên 3 năm này cư sĩ Lâm cung ứng việc ăn uống suốt 24 tiếng, thường trụ không tốn một phân tiền, không thể nghĩ bàn. Việc tốt thì sợ bạn không chịu đi làm. Thật sự phát tâm làm, tuyệt đối không mưu đòi danh văn lợi dưỡng. Dùng lòng chân thành đi làm, cảm ứng không thể nghĩ bàn. Liên hoa biểu thanh tịnh, ký đại biểu cao hiển. Sự thanh tịnh của bạn cao, sáng rõ. Bố thí mà Bồ Tát đã tu ở đây là bố thí pháp. Quý vị xem, phổ di hiển thị nhất thiết Phật pháp giải thoát môn, thì chúng ta biết trong mọi sự bố thí cúng dường, Phổ Hiền Bồ Tát ở cuối kinh Hoa Nghiêm nói vô cùng hay: pháp cúng dường di tội. Về điểm này chúng ta nhất định phải hiểu được, phải tu cúng dường pháp. Giúp đỡ chúng sanh giác ngộ, giúp đỡ chúng sanh minh lý, tự nhiên có thể cải thiện đời sống của họ. Chuyển nghèo cùng làm giàu sang. Chuyển mê hoặc làm trí tuệ. Không phải không làm được. Quá tai nạn làm an lành. Những điều này ở trong Phật pháp nói thực tại làm được dễ dàng, đâu phải gì khó chứ. Vấn đề là người bình thường không hiểu được đạo lý này. Đồng học học Phật, Mặc dù có vẻ nghe qua đạo lý này, cũng đọc được những kinh điển này, nhưng không đủ thâm nhập. Cho nên ở trong đời sống thường ngày của bạn, khởi tâm động niệm vẫn là tùy thuận tập khí phiền não của mình. Phật pháp mà bạn đã học không có tác dụng. Quả nhiên bạn dụng được, thì tình hình đã khác rồi. Thì tự nhiên không giống nhau. Tất cả đều có thể thay đổi. Thành tích học Phật chính là xem chỗ khởi tâm động niệm của bạn ở trong đời sống thường ngày có làm thay đổi hay không. Chân học Phật, sự thay đổi này người bình thường có thể nhìn ra, hễ nhìn là ôi họ khác đi quá, họ không giống với trước đây nữa. Trước đây rất nhỏ nhen, bây giờ rất hào phóng. Trước đây xét nét so đo, bây giờ ở đâu cũng có thể lượng thứ cho người. Thật sự thay đổi rồi. Bạn lại nhìn kỹ càng, tướng mạo thay đổi, thể chất thay đổi, tinh thần khí chất đều thay đổi luôn. Sự thù thắng của giáo học Phật pháp, nhỏ thì thay đổi một người, thay đổi một nhà bạn, khiến đời sống gia đình của bạn mỹ mãn. Thay đổi xã hội, thay đổi quốc gia, thay đổi thế giới. Công việc này có ý nghĩa. Rất nhiều ngành nghề trong xã hội này thì ta chọn nghề này. Nghề này sống vui vẻ. Hơn nữa trong nghề này không hề nghỉ hưu. Bạn nhìn xem ngành nghề nào đến thời gian nhất định đều nghỉ hưu. Ngành nghề của tôi không có nghỉ hơi. Càng làm càng hăng say, càng làm càng vui vẻ. Nói theo lời của người thế gian, càng làm càng có cảm giác thành tựu. Có cảm giác thành tựu thì đậm tướng, thì không thanh tịnh. Bồ Tát ở đây dạy cho chúng ta không đậm tướng. Liên hoa kỹ là không đắm tướng. Tùy thuận căn tánh của chúng sanh, tùy thuận lý giải của chúng sanh, hướng dẫn họ Phật pháp. Các vị nhất định phải ghi nhớ, thế nào gọi là Phật pháp? Nếu bạn đem việc ăn chay, niệm Phật, tụng kinh bái sám, làm pháp hội, bạn nhìn Phật pháp theo cách này thì bạn sai hoàn toàn rồi. Phật pháp là gì? Phật pháp dạy bạn làm sao trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Làm sao vậy bạn? Sở cầu đều có thể mãn nguyện. Đó là Phật pháp. Phật pháp dạy bạn cầu như lý như pháp. Bạn cầu một điều, nói với bạn sở cầu của bạn là quả báo. Quả báo này là nhân gì? Để hướng dẫn bạn rằng bạn chỉ cần làm cho thật tốt theo nhân này thì quả báo mà bạn đã mong cầu nhất định sẽ viên mãn. nhất định là cầu công danh được công danh, cầu phú quý được phú quý, cầu con cái được con cái, cầu sống lâu được sống lâu. Cầu gì được nấy, trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng. Đó gọi là Phật pháp. Bạn biết làm, thì gọi là bạn thẩm thấu thật sự. Cầu thành Phật nhất định được thành Phật. Cầu làm Bồ Tát nhất định thành Bồ Tát. Đó mới chân chánh là trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng. Phật pháp bao gồm luôn hư không pháp giới. Kinh điển nằm ở đây. Chúng ta ngày nay đang xem là sách thuyết minh của Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, giới thiệu giảng lược Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Thật sự nằm ở đâu? Nằm ở ngay trong chỗ mà sáu căn của chúng ta tiếp xúc trong cuộc sống. Không một điều gì không phải là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là sống. Bản sách này là dẫn đạo. Khiến bạn chân chánh nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Nhập cảnh giới Hoa Nghiêm chính là sống cuộc sống của Phật Bồ Tát. Vậy mới là sự hưởng thụ tối cao của cuộc đời. Niềm vui tối cao của cuộc đời tuyệt đối không phải là điều người bình thường có thể tưởng tượng được. Giúp đỡ đức hạnh của chính bạn thành tựu. Trí tuệ tăng trưởng. Giúp đỡ gia đình bạn hòa mục. Gia hòa vạn sự hưng. Giúp đỡ sự nghiệp của bạn thành công. Bất kể bạn làm việc theo ngành nghề nào, trong kinh điển đều có lý luận và phương pháp dạy dỗ cho bạn. Tất cả pháp thị xuất thế gian đi đến chỗ này đích thực là giải quyết viên mãn. Quả thật là khế nhập lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Người này làm sao không vui vẻ chứ? Hết thảy mọi chướng nạn, chướng ngại, tai nạn hết thảy đều hóa giải. Sự thù thắng của Phật pháp. Đáng tiếc là không có người nhận thức. Chính vì mọi người đối với nó nảy sinh hiểu lầm, giải sai, không chịu tiếp xúc nó. Cho dù tiếp xúc cũng không có hứng thú thâm nhập, càng không có khả năng làm trọn. Lợi ích thù thắng khôn sánh trong đó bỏ lỡ ngay trước mặt, thật đáng tiếc. Cho nên giáo học của Phật Pháp tùy thuận căn tánh chúng sanh, tùy thuận dục lạc của chúng sanh. Dục là dục vọng, lạc là sở thích của họ. Sở thích của họ là ngũ dục lục trần thế gian không sao cả. Dạy họ, dạy họ giác ngộ ở trong đó. Ngũ dục lục trần có vui sướng, niềm vui ấy không rốt ráo, không viên mãn. Cho bạn đạt được, sau khi đạt được lại nói với bạn còn có cái càng vui sướng hơn, rốt ráo hơn, viên mãn hơn điều này. Mãi mãi không mất. Họ sẽ có hứng thú. Họ nhất định muốn học. Cho nên Phật độ chúng sanh không phải thường nói sao, tiên dĩ dục câu xuất, hậu lệnh nhập Phật trí, đó gọi là Phật Pháp. Đối với người thế gian nhất định phải dùng điều này, trước hết khiến họ được lợi, thỏa mãn dục vọng của họ, sau đó làm nâng cao cảnh giới đời sống của họ đi lên. Điều này tốt sao? Còn có điều tốt hơn cả điều này. Cho nên không sợ không biết giá, chỉ sợ có món giá cao hơn. Thôi, đoạn này chúng ta giảng đến đây.